Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng anh Vũ, Phan Minh, Thùy Dương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 8 tháng 5, 2025. Ukraine tố cáo Nga tấn công bằng bom chính xác vào khu dân cư ngay sau khi lệnh ngừng bắn của Moscow có hiệu lực. Philippines cáo buộc Trung Quốc có hành động nguy hiểm gần bãi cạn Scarborough, quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cảnh báo kinh tế bất chắc do chính sách của Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, liệu chính quyền Mỹ của Donald Trump có hóa giải được cuộc xung đột Ấn Độ-Pakistan hay không? Mục theo dòng thời sự, mật nghị Hồng Y và những câu chuyện bên lề. Kính thưa quý vị, lệnh ngừng bắn 3 ngày theo quyết định đơn phương của Điện Kremlin có hiệu lực từ nửa đêm ngày 7 qua ngày 8 hôm nay, nhưng Ukraine tố cáo Nga tiếp tục dùng bom chính xác để tấn công vào một khu dân cư.
Theo AFP, cơ quan phụ trách tình trạng khẩn cấp của Ukraine cho biết bom chính xác đã được quân Nga sử dụng để tấn công một khu dân cư thuộc khu vực Bilopilia, tỉnh Sumy. Người phát ngôn trung tâm của chính phủ phụ trách chống tin giả Andriy Kovalenko thông báo Nga cũng vi phạm lệnh ngừng bắn tại các vùng chiến tuyến ở Donbass và tỉnh Đông Bắc Kharkiv. Tuy nhiên, không quân Ukraine trong một thông báo khác cũng thừa nhận kể từ 21 giờ hôm qua giờ quốc tế đến 5 giờ sáng nay đã không ghi nhận bất cứ một cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nào trong không phận Ukraine. Ngay từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo đơn phương ngừng bắn 3 ngày nhân dịp kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức, chính quyền Ukraine đã nhấn mạnh đây là một thủ đoạn tuyên truyền của Moscow, đồng thời kêu gọi Nga đình chiến 30 ngày không điều kiện tiên quyết. Ngày mai tại Moscow, Nga sẽ tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Đức với sự tham gia của lãnh đạo nhiều nước. Trong lúc Nga khẳng định sẽ làm mọi cách để bảo đảm an ninh chống lại nguy cơ bị Ukraine phá hoại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay lên án một cuộc duyệt binh giả dối và kêu gọi đoàn kết đánh bại quốc gia đang xâm lăng Ukraine từ hơn 3 năm nay.
Tân Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày hôm qua đã chọn Paris trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên với mục tiêu khôi phục và củng cố quan hệ với các đồng minh chính, đặc biệt là nước Pháp. Ukraine là hồ sơ trọng tâm.
Theo hãng tin Anh Reuters, lãnh đạo chính phủ Đức và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc tái khởi động mối quan hệ Pháp-Đức, đóng vai trò trọng tâm trong quá trình định hình tương lai của châu Âu. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng với việc thành lập Hội đồng Quốc phòng và An ninh Pháp-Đức sẽ họp định kỳ để đối phó với các thách thức chiến lược. Hai nước cũng sẽ chia sẻ với nhau những phân tích và cập nhật chiến lược, đồng thời tiếp tục hợp tác về năng lượng và không gian. Về hồ sơ nhập cư, hai nhà lãnh đạo kêu gọi áp dụng sớm nhất có thể hiệp ước di cư và tị nạn châu Âu, kèm theo một cơ chế hồi hương hiệu quả. Về chiến tranh Ukraine, cả hai kêu gọi một lệnh ngừng bắn 30 ngày do Mỹ hậu thuẫn nhằm chuẩn bị cho một nền hòa bình lâu dài. Thủ tướng Friedrich Merz cũng thông báo sẽ thăm Ba Lan trong thời gian tới, cho thấy tiếng nói của Warsaw ngày càng có trọng lượng trong các chính sách của châu Âu. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ ký hiệp ước hữu nghị với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại Nancy vào ngày mai 9 tháng 5.
Trong dịp kỷ niệm 80 năm kết thúc đệ nhị thế chiến tại châu Âu sau khi Đức Quốc xã đầu hàng vô điều kiện đồng minh, chính quyền Berlin đã quyết định không mời bất kỳ quốc gia nào tham dự, theo tường thuật của thông tín viên Pascal Thibault từ Berlin.
Bên cạnh bảo tàng Berlin Karlshorst, vốn là tòa nhà được xây dựng cho quân đội Đức vào cuối những năm 1930, một chiếc xe tăng Liên Xô nổi bật trong khu vườn như một lời nhắc nhở về việc Hồng quân đã giải phóng đất nước vào năm 1945. Sau chiến tranh, tòa nhà này trở thành tổng hành dinh của lực lượng Liên Xô tại Đức, với một căn phòng mang tính lịch sử ở tầng trệt vẫn được giữ nguyên trạng, nơi Đức đã ký văn kiện đầu hàng vô điều kiện vào ngày 8 tháng 5 1945, sau khi ký văn kiện tương tự tại Hans một ngày trước đó. Giám đốc bảo tàng, ông George Moray, không cấm người Nga đến thăm nơi này, nhưng muốn tránh việc bảo tàng bị lợi dụng vì mục đích chính trị. Tuy nhiên, nhà sử học này vẫn chỉ trích quyết định của chính quyền Berlin không mời các nhà ngoại giao Nga tham dự lễ tưởng niệm hôm nay. George Moray nói, tôi cho rằng đó là một vấn đề, bởi vì nước Nga hoàn toàn có quyền tưởng niệm những người lính của họ đã ngã xuống trong đệ nhị thế chiến. Cuộc chiến hiện nay mà Nga tiến hành chống lại Ukraine không thay đổi điều đó. Buổi lễ hôm nay ở Quốc hội Đức Bundestag có sự tham dự của tân thủ tướng Friedrich Merz, nhưng không một nhà ngoại giao nước ngoài nào được mời nhằm tránh làm nổi bật việc Nga bị loại trừ. Tuy nhiên, chính sách này được biện minh bởi hành động xâm lược Ukraine của Điện Kremlin lại bị nhiều chỉ trích. Câu hỏi đặt ra là một quốc gia bại trận trong đệ nhị thế chiến có quyền quyết định nước nào trong số các quốc gia chiến thắng được phép tham dự các lễ tưởng niệm này hay không?
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Nghị viện châu Âu chủ trương tăng mạnh ngân sách quốc phòng để đối phó với Nga. Ngày hôm qua, Nghị viện đã ra văn bản xác định các hướng ưu tiên trong định hướng tài chính của 7 năm tới 2028-2034. Điểm được chú ý nhiều đó là đòi hỏi nâng trần ngân sách cho quốc phòng, hiện được giới hạn ở mức 1% thu nhập quốc dân của 27 nước thành viên. Đây là lần đầu tiên Liên Âu xem xét định hướng tài chính 7 năm kể từ cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraine. Và tháng 7 tới, đến lượt Ủy ban châu Âu đưa ra quan điểm về định hướng tài chính 7 năm này. Trong khi đó, tại Ukraine, Quốc hội nước này ngày hôm nay đã phê chuẩn thỏa thuận khai thác khoáng sản vừa được ký kết giữa Ukraine và Hoa Kỳ hôm 30 tháng 4 vừa qua. Thỏa thuận được đánh giá là có ý nghĩa lịch sử theo Bộ trưởng Kinh tế Ukraine.
Thỏa thuận này được coi là công bằng và có lợi cho cả đôi bên, đồng thời mở đường cho các khoản đầu tư lớn vào Ukraine. Nội dung chính của thỏa thuận bao gồm việc thành lập một quỹ đầu tư chung giữa hai nước với mục tiêu hỗ trợ quá trình tái thiết Ukraine, ước tính lên đến hơn 500 tỷ đô la. Kiev hoan nghênh thỏa thuận phù hợp với hiến pháp, bảo vệ chủ quyền khoáng sản và thúc đẩy mục tiêu hội nhập châu Âu của Ukraine.
Nhìn sang Biển Đông, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Philippines và Trung Quốc, chính quyền Manila ngày hôm nay đã lên án một hành động nguy hiểm của Hải quân Trung Quốc trong lúc diễn ra cuộc tập trận chung giữa Philippines và Hoa Kỳ. Sự việc xảy ra hôm 5 tháng 5 vừa qua ở phía đông nam bãi cạn Scarborough ở quần đảo Trường Sa, khu vực mà hai nước đều tuyên bố chủ quyền.
Theo thông tin từ phía Manila được AFP trích dẫn, hai khinh hạm Trung Quốc đã áp sát tàu tuần tra Emilio Jacinto của Philippines. Một trong hai tàu Trung Quốc đã bám sát ở khoảng cách chưa đầy 100 mét, trong khi chiếc còn lại bất ngờ cắt ngang mũi tàu Philippines ở khoảng cách 180 mét. Quân đội Philippines gọi đây là hành động khiêu khích và đe dọa, gây nguy cơ va chạm nghiêm trọng. Bắc Kinh đã phản bác cáo buộc nói trên, cho rằng tàu Philippines đã xâm nhập trái phép vùng biển thuộc chủ quyền của họ và khẳng định lực lượng hải quân không quân Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp theo đúng pháp luật để theo dõi, cảnh báo và buộc tàu Philippines rời đi. Một phát ngôn viên của quân đội Trung Quốc còn cáo buộc Philippines xuyên tạc sự thật và thao túng dư luận quốc tế. Một ngày sau khi xảy ra sự cố nêu trên, một quan chức cấp cao của Philippines tuyên bố rằng bất kỳ hành động xây dựng nào của Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough sẽ vượt qua làn danh đỏ của Philippines và có thể làm bùng phát bất ổn khu vực. Cảnh báo này cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình và mối lo ngại ngày càng tăng về tham vọng xây dựng và quân sự hóa của Trung Quốc tại các điểm tranh chấp. Scarborough là một chuỗi đá và dạn san hô ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đã giành quyền kiểm soát từ Philippines vào năm 2012. Kể từ đó, nơi này trở thành điểm nóng tranh chấp chủ quyền giữa hai nước.
Vấn về tình hình an ninh tại châu Á, Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar trong buổi tiếp người đồng cấp Iran ngày hôm nay đã nhấn mạnh sẽ trả đũa rất mạnh mẽ nếu Ấn Độ bị Pakistan tiếp tục tấn công. Iran có quan hệ tốt với cả Ấn Độ và Pakistan, hai cường quốc hạt nhân ở Nam Á. Ngoại trưởng Iran Akachi ngày 5 tháng 5 đã công du Pakistan sau khi cuộc xung đột được coi là dữ dội nhất từ hai thập niên bùng phát tiếp theo vụ khủng bố tại một thành phố du lịch ở vùng lãnh thổ tranh chấp Kashmir khiến hơn 20 du khách Ấn Độ thiệt mạng. Xung đột tiếp diễn ngày hôm qua, theo chính phủ Ấn Độ, các cuộc oanh kích hôm qua của Pakistan tại một làng ở miền Tây Bắc nằm sát đường giới tuyến ở Kashmir đã khiến 13 người chết và làm bị thương khoảng 40 người khác. Về phần mình, quân đội Pakistan thông báo bắn hạ 25 drone của Ấn Độ tối qua tại ít nhất 9 đô thị.
Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên lại thử tên lửa đạn đạo. Theo quân đội Hàn Quốc, chính quyền Bình Nhưỡng hôm nay đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan. Các tên lửa bay được khoảng 800 cây số trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Chính quyền Seoul lên án mạnh mẽ hành động này, cho đây là một sự khiêu khích đe dọa đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Vụ bắn tên lửa diễn ra đúng vào lúc Nga có mối quan hệ hợp tác quân sự chặt chẽ với Bắc Triều Tiên, đang chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong đệ nhị thế chiến.
Nhìn sang Hoa Kỳ, ngày hôm qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định duy trì lãi suất chỉ đạo, nhưng cảnh báo về một tương lai đầy bất trắc của kinh tế Mỹ với nguy cơ thất nghiệp và lạm phát cùng gia tăng do chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
Theo AFP, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell trong một cuộc họp báo hôm qua cho biết, trước tình hình đầy bất trắc do chính sách đơn phương tăng thuế nhập khẩu của Tổng thống, Fed quyết định tạm thời không thay đổi lãi suất chỉ đạo hiện đang ở mức từ 4,25 đến 4,5% để theo dõi tình hình. Ông Jerome Powell thừa nhận là Fed đang đối mặt với kịch bản khó khăn nhất do lạm phát và thất nghiệp có thể cùng gia tăng. Thông thường, để đối phó với thất nghiệp gia tăng, Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất chỉ đạo và ngược lại tăng lãi suất chỉ đạo nếu lạm phát tăng cao. Nếu cả hai chỉ số cùng tăng, Fed sẽ bị đặt trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. theo nhận định của cựu kinh tế gia Fed Rodney Ramcharan trả lời AFP. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã liên tục bị áp lực từ Tổng thống Trump muốn giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế. Trong cuộc họp báo hôm qua, Chủ tịch Powell một lần nữa khẳng định các tuyên bố của Tổng thống hoàn toàn không tác động đến công việc của chúng tôi và nhắc lại Fed sẽ chỉ xem xét các dữ liệu kinh tế, các viễn cảnh, cân nhắc các rủi ro để đưa ra quyết định.
Về quan hệ Mỹ-Anh, theo Tổng thống Donald Trump, ngày hôm nay Hoa Kỳ và Anh sẽ công bố một thỏa thuận thương mại.
Hoa Kỳ và Anh trên nguyên tắc sẽ công bố một thỏa thuận thương mại vào hôm nay. Đây sẽ là thỏa thuận đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến thuế quan với cả thế giới, nhưng phạm vi của thỏa thuận có thể bị hạn chế. Trên mạng xã hội Truth Social của ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay gọi thỏa thuận với Anh là đầy đủ và toàn diện sau khi truyền thông Hoa Kỳ đưa tin hai nước dự kiến sẽ ký một thỏa thuận thương mại. Tổng thống Trump sẽ họp báo tại Nhà Trắng vào lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 14 giờ giờ quốc tế, để chính thức thông báo thỏa thuận. Phó Thủ tướng Anh cũng cho biết Thủ tướng Costimer sẽ có bài phát biểu vào cuối ngày hôm nay, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ là đồng minh không thể thiếu đối với kinh tế, an ninh quốc gia của Anh Quốc.
Trong khi đó, Liên Âu cho biết chuẩn bị đánh thuế 100 tỷ euro hàng Mỹ nhập khẩu nếu đàm phán với ông Donald Trump thất bại. Trả lời AFP ngày hôm qua, một số nhà ngoại giao châu Âu cho biết là Liên Hiệp đang chuẩn bị các biện pháp để đánh thuế nếu đàm phán với Washington không thành công. Về tại Vatican, ngày hôm nay là ngày thứ hai mật nghị Hồng Y họp để bầu giáo hoàng mới sau ngày họp đầu tiên với khói đen bốc lên từ nhà nguyện Sistina. Các tín đồ có mặt tại Roma đang hy vọng sẽ biết được danh tính của tân giáo hoàng sớm nhất có thể theo tường thuật của đặc phái viên Nicola Rocca từ Roma.
Ngay khi cánh cửa của nhà nguyện Sixtina đóng lại vào cuối buổi chiều, đám đông đã tập trung tại quảng trường Thánh Phaero với hy vọng sẽ trông thấy khói bốc lên. Trong số hàng nghìn người hiếu kỳ có cả các tu sĩ như cha Jesus Salvador người Mexico. Ông nói, tôi cảm động khi thấy bao nhiêu khuôn mặt đến từ nhiều quốc gia, nền văn hóa và ngôn ngữ, tất cả đều hiệp thông qua lời cầu nguyện. Tất cả điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ ơn của Chúa Thánh Thần ngự trị trong chúng ta. Hai cô Alexandra và Polina người Ba Lan chỉ ghé qua Roma. Chúng tôi đã đặt bàn ở một nhà hàng, vì vậy tốt nhất là khói bốc lên nhanh chóng để chúng tôi không phải đợi thêm một giờ nữa. Sau hai tiếng đồng hồ chờ đợi, một số người đã rời đi, trong khi những người khác vỗ tay để thể hiện sự thiếu kiên nhẫn. Claudia thì quyết tâm chờ đợi. Tôi không quan tâm liệu có phải ở lại hay không, tôi mới biết kết quả cuộc bỏ phiếu tối nay sẽ có giáo hoàng mới hay không. Cô đã thất vọng như những người khác khi nhìn thấy khói đen bốc lên. Nhưng đó là một sự thất vọng không quá lớn như đối với một người Pháp, một tu sĩ dòng Đa Minh ở Roma. Tôi rất xúc động, chúng tôi biết rằng khói sẽ đen vì đây là vòng bỏ phiếu đầu tiên, phải cần thời gian. Nhưng tôi đã cầu nguyện và nghĩ đến một số hồng y mà tôi biết, những người đang tụ tập trong nhà nguyện Sixtina. Hôm nay, những người tụ tập tại quảng trường Thánh Phaero sẽ chuẩn bị sẵn tinh thần. Trong suốt cả ngày, khói trắng có thể xuất hiện 4 lần từ ống khói nổi tiếng nhất thế giới.
Nicolas Rocca, Rome, RFI.
Trước mắt vào giữa trưa ngày hôm nay, khói đen vẫn bốc lên từ nhà nguyện Sistina, cho thấy hai vòng bỏ phiếu đầu tiên ngày hôm nay vẫn chưa cho kết quả.
Về tin thể thao, hôm qua câu lạc bộ Paris Saint-Germain của Pháp đã giành quyền vào chung kết Champions League mùa giải 2024-2025 sau khi đánh bại câu lạc bộ Arsenal của Anh với tổng tỷ số 3-1 sau 2 lượt trận. PSG sẽ đối đầu với Inter Milan trong trận chung kết diễn ra ngày 31 tháng 5 trên sân Allianz Arena tại Munich, Đức. Sau đây là phần tin bổ sung. Các hãng hàng không Việt Nam điều chỉnh lộ trình bay do xung đột Ấn Độ-Pakistan. Hãng Vietjet Air hôm qua thông báo các chuyến bay đi và đến từ Ấn Độ vẫn được khai thác bình thường. Vietjet Air cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và cập nhật thông tin cho hành khách nếu có ảnh hưởng đến đường bay. Vietjet hiện khai thác nhiều tuyến bay kết nối Việt Nam với các thành phố lớn của Ấn Độ như Bangalore, Mumbai và New Delhi. Về phần mình, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh các chuyến bay sang châu Âu.
Tổng thống Syria, cựu thủ lĩnh thánh chiến lần đầu công du phương Tây, ngày hôm qua trong buổi hội kiến với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tân lãnh đạo Syria Ahmed al-Sada đã được yêu cầu thực thi các biện pháp để có thể bảo vệ mọi người dân Syria, không loại trừ bất kỳ ai, bất kỳ nguồn gốc xuất thân, tôn giáo hay quan điểm nào. Tổng thống Syria đáp lại là an toàn của người dân là ưu tiên số 1. Vụ thảm sát 1.700 người đa số theo hệ phái Hồi giáo Alawite tại căn cứ địa trước đây của nhà độc tài Assad gây chấn động thế giới. Theo hãng tin Pháp AFP, chuyến công du của tân tổng thống Syria bị một bộ phận chính giới Pháp chỉ trích mạnh mẽ.
Thụy Sĩ lên án Đức đơn phương đẩy lùi dân xin tị nạn. Hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức ra lệnh cho cảnh sát cửa khẩu từ chối tiếp nhận dân nhập cư không có giấy tờ, trừ những người thuộc các nhóm dễ tổn thương như trẻ em và phụ nữ mang thai. Chính quyền Đức giải thích là Berlin phải làm như vậy vì các nước Schengen đang bất lực trong việc đoàn kết giải quyết các thách thức trong lĩnh vực nhập cư. Bộ trưởng Tư pháp và cảnh sát Liên bang Thụy Sĩ, thành viên của khối tự do đi lại Schengen có đường biên giới dài với Đức, đẩy lên làm tiếc là Đức đã đơn phương đưa ra quyết định đẩy đuổi người xin tị nạn.
Tại châu Âu, giải Nobel Hòa Bình tố cáo phương Tây bỏ quên xung đột Congo khiến 26 triệu người đói và thỏa thuận mờ ám mới đây về khoáng sản với Hoa Kỳ. Tại Nghị viện châu Âu ngày hôm qua, bác sĩ Denis Mukwege, giải Nobel Hòa Bình và giải nhân quyền Sakharov của châu Âu đã tố cáo tình trạng Congo bị quên lãng. Sau cuộc xung đột kéo dài 30 năm khiến hơn 6 triệu người chết và vẫn đang tiếp diễn, hơn 26 triệu người lâm vào tình trạng đói ăn nghiêm trọng. Theo vị bác sĩ này, thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và láng giềng Rwanda, hậu thuẫn phe nổi dậy M23, được ký kết tại Washington hồi cuối tháng 4 vừa qua, chứa đựng nhiều điều khoản mờ ám liên quan đến hoạt động khai thác kim loại quý như coban hay tungsten. Bác sĩ Congo cảnh báo là dự án để hai quốc gia hiện vẫn đang là đối thủ cùng quản lý việc khai thác đang gieo mầm cho xung đột mới. Giải Nobel Hòa bình Congo kêu gọi châu Âu tham gia vào đàm phán đang diễn ra trong lúc chính quyền Trump thúc đẩy một thỏa thuận cho phép doanh nghiệp Mỹ được tiếp cận dễ hơn với các tài nguyên tại khu vực này.
Iran phủ nhận có ý đồ tấn công sứ quán Israel ở Anh Quốc. Chính quyền Iran hôm nay đã phủ nhận mọi sự dính líu đến âm mưu giả định nhắm vào đại sứ quán Israel tại London sau khi các công dân Iran bị bắt tại Anh Quốc trong khuôn khổ các chiến dịch chống khủng bố hôm 4 tháng 5 vừa qua. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Iran và Hoa Kỳ đang đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.
10% người giàu nhất hành tinh chịu trách nhiệm đối với 2/3 lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ năm 1990 là kết quả một nghiên cứu mới được công bố trên Nature Climate Change ngày hôm qua.